Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 21 tháng 7, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử thánh tử đạo Mikae Hồ Đình Hy, quan thái bọc dưới triều vua Tự Đức, chấp nhận cái chết ô nhục để làm chứng cho Chúa Kitô. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Vương quốc Jordani chờ đợi các tín hữu Kitô hành hương. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Managua, Đức Hồng Y Leopoldo Brenes, Tổng giám mục Managua, đã khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo áp lực với chính quyền Nicaragua để họ tôn trọng các giám mục, linh mục và dân chúng. Đức Hồng Y Brenes đã đưa ra lời kêu gọi trên đây khi cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ biết từ 6 giờ sáng ngày 17 tháng 7, thành phố Masaya đã bị hơn 1.000 binh sĩ và cảnh sát bao vây. Đây là thành phố biểu tượng của các cuộc xuống đường biểu tình phản đối yêu cầu Tổng thống Ortega từ chức. Tuy chưa có người chết, nhưng chắc chắn đã có nhiều người bị thương. Đức Hồng Y đã kêu gọi dân chúng đừng ra khỏi nhà để tránh bị thiệt mạng. Ngài nói, đây là một thời điểm vô cùng khó khăn cho dân nước Nicaragua, trong khi các vụ đụng độ giữa các lực lượng phò chính quyền và phe đối lập kéo dài từ nhiều tháng qua, cả giáo hội cũng đã bị tấn kích. Ngày 9 tháng 7, chính Đức Hồng Y, Đức cha phụ tá Baez và Đức sứ thần tòa thánh Valdemar Stanislaw Zomertak cũng đã bị tấn công trong vương cung thánh đường Thánh Sebastian ở Diriama. Ngày 16 tháng 7, Đức cha Abelardo Mata, giám mục Esteli, đã thoát chết khi bị một toán bán quân sự phục kích. Hiện nay chính quyền của Tổng thống Daniel Ortega công khai đàn áp giáo hội. Đức Hồng Y Brenes cũng cho biết là giáo hội nghe lời mời gọi của Đức Thánh Cha muốn làm một nhà thương tại chiến trường, nên nhiều giáo xứ đã mở cửa tiếp đón các tín hữu tới trú ẩn và cứu giúp những người bị thương. Điều này khiến cho chính quyền không hài lòng, cũng như nỗ lực của giáo hội trong việc giải tán lực lượng bán quân sự. Đức Hồng Y Brenes cũng thỉnh cầu thế giới Tây Phương, đặc biệt là các Kitô hữu tạo áp lực để Tổng thống Ortega tôn trọng giáo hội và nhân dân Nicaragua. Ngài cũng mời gọi mọi người tham gia vòng xích cầu nguyện và trợ giúp các linh mục một cách cụ thể qua việc xin hay gửi ý lễ cho các vị, vì nhiều linh mục không có ý lễ và không có phương tiện sống nào. Ông Marco Mencalia, giám đốc quốc tế đặc trách các chương trình trợ giúp Nicaragua của Hiệp hội trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, trong các tuần tới, các nhân viên của tổ chức sẽ viếng thăm Nicaragua để nhận diện tình hình và gia tăng các trợ giúp mới.
Lusaka, Đức cha George Lungu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Zambia, mời gọi tín hữu củng cố niềm tin nơi Thiên Chúa để chữa lành tệ nạn gian tham hối lộ đang lan tràn và làm băng hoại xã hội. Đức giám mục giáo phận Chipata đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ cử hành tại Lusaka những ngày vừa qua. Đức cha miêu tả nạn gian tham hối lộ như là một virus và một bệnh sốt huyết mà người dân nước Zambia đang phải đương đầu. Bị kích động bởi các chuyên viên mưu mô và gian ác, nó cuốn hút người dân trong nước. Để được chữa lành, người dân Zambia phải củng cố lòng tin nơi Thiên Chúa. Đức cha nói, như là thành viên của xã hội Zambia, ngài cũng sống thách đố này. Virus gian tham hối lộ hút máu cuộc sống của tất cả mọi người, các bác sĩ, trạng sư, kỹ sư, các khoa học gia, và nó đang hút máu cuộc sống của các công dân vô tội. Vì nạn gian tham hối lộ, đất nước Zambia tiếp tục đổi dốc, các bệnh nhân chết vì tay các bác sĩ vô luân, các dinh thự nhà cửa sập vì các kỹ sư chó rừng, tiền bạc thất thoát vì các nhà kinh tế và kế toán viên bất tài. Nhân loại chết vì các nhà nghiên cứu không có khả năng và công lý đổ đốn vì tay các thẩm phán vô luân. toàn xã hội Zambia bị liên lụy trong tiến trình đổ đốn này. Hệ thống bầu cử thì thối nát, các quyền con người bị vi phạm và các cuộc đầu phiếu mất mát vì các ủy viên không lo lắng cho các cuộc bầu cử tự do, công bằng và đáng tin cậy. Cả thế giới đại học cũng thối nát vì bị lèo lái. Trong việc học hành nghiên cứu, ai biết dàn xếp bất hợp pháp thì tiến lên và bỏ lại đằng sau những người xứng đáng nhất.
Addis Ababa, cuồng tín tôn giáo là một đe dọa trầm trọng chống lại sự phát triển xã hội, cần phải gia tăng mọi nỗ lực vùng miền, quốc gia và quốc tế chống lại cuồng tín tôn giáo, ý thức hệ nguy hiểm này. Linh mục Patrick Devine, sáng lập viên kiêm chủ tịch trung tâm Shalom Hòa Bình tại Nairobi bên Kenya, đã nói như trên trong bài phát biểu tại Đại hội Khoáng đại lần thứ 19 của Liên hội đồng Giám mục Đông Phi đang diễn ra tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, cho tới ngày 23 tháng 7 này. Theo cha Devine, ý thức hệ tôn giáo cuồng tín đang tìm hủy hoại tận gốc rễ các phương thế sống và nhận thức trong xã hội bằng khủng bố. Khủng bố phá hoại là dụng cụ của chủ trương cuồng tín bạo lực được dùng để tẩy não xã hội khỏi sự khoan nhượng, hầu áp đặt quan điểm riêng của nó về thế giới và niềm tin. Để chống lại tiến trình tiêu cực này, cần không khoan nhượng đối với thái độ không nhân nhượng. Cuồng tín tôn giáo ảnh hưởng tiêu cực trên nền kinh tế và các viễn tượng cuộc sống của các dân tộc, bởi vì trong một nước, trong đó người dân bị sát hại, gây thương tật và liên tục bị bó buộc phải chạy trốn, các cộng đoàn địa phương không thể hưởng một sự phát triển vì các trường học, nhà thương và nhà ở của họ bị phá hủy. Để phòng ngừa các vấn đề ấy, các chính quyền cần nỗ lực cải tiến việc giáo dục, đào tạo và cộng tác với các phương tiện truyền thông mới và cũ. Ngoài ra cũng cần gia tăng nỗ lực của các tác nhân vùng miền và quốc tế để giải quyết các xung khắc trong vùng và xây dựng một xã hội hòa bình, công bằng, có sự tham dự của mọi người qua việc tôn trọng, che chở và thăng tiến các quyền con người. Sau cùng, trên bình diện giáo hội, cần mau chóng giúp hàng lãnh đạo, các chủng sinh, tu sĩ, gia tăng các khả năng riêng liên quan tới các vấn đề hòa bình, phát triển, tôn giáo, so sánh và các tương quan quốc tế.
Basora, từ hơn một tuần qua, giáo hội tại Basora, miền nam Iraq, đã ngưng mọi sinh hoạt văn hóa và dạy giáo lý vì nạn bạo lực gia tăng tại đây. Đức cha Anoufali Habib Yayu, tổng giám mục Kande Basora, đã cho biết như trên. Từ hơn một tuần qua, các vụ biểu tình chống nạn gian tham hối lộ và cung cách cai trị kém cỏi của chính quyền đã khiến cho ít nhất 8 người bị thiệt mạng và 56 người bị thương. Đức cha Habib Yayu nói, chúng tôi đã phải ngưng mọi sinh hoạt văn hóa và các lớp dạy giáo lý trong các nhà thờ và giáo xứ để che chở sự sống của các tín hữu, đặc biệt là các trẻ em. Tuy nhiên, các thánh lễ và sinh hoạt phụng tự khác vẫn tiếp tục bình thường. Tại Iraq hiện đang có một phong trào xã hội phản đối nạn gian tham hối lộ và cai trị yếu kém của chính quyền. Sự phản đối bùng nổ tại Basora là vùng sản xuất dầu lửa ngày càng lan rộng như vết dầu loang, đặc biệt là tại miền Nam. Dân chúng bất mãn vì không được cung cấp nước cần thiết, các phục vụ công cộng chậm trễ, nạn thất nghiệp gia tăng và nhất là nạn gian tham hối lộ kinh niên. Các đoàn người biểu tình đã tìm cách ngăn chặn các giếng dầu hỏa tại Basora và tấn công vào dinh thự của chính quyền cũng như trụ sở của các đảng phái chính trị. Và đã xảy ra các đụng độ giữa những người biểu tình và các lực lượng cảnh sát. Trước các bạo lực đang gia tăng, Thủ tướng Haide al-Abadi cũng đã can thiệp và tuyên bố rằng đằng sau các vụ bạo động và đốt phá các dinh thự công cộng, có các thành phần của tổ chức tội phạm muốn cho quốc gia thụt lùi. Sự kiện chính quyền tuyên bố dành ra ngân khoản 3 tỷ Mỹ Kim cho vùng Basora để xây các trường học, cải tiến hệ thống điện nước đã không đủ để dập tắt sự bất mãn của dân chúng. Để giới hạn các vụ phản đối bạo lực, chính quyền đã ra lệnh giới nghiêm trong mọi thành phố quan trọng tại miền nam Iraq. Đức Tổng giám mục Habib cho biết, tình hình không tốt và căng thẳng gia tăng nếu chính quyền không đưa ra các thay đổi chính trị có ý nghĩa. Cuộc khủng hoảng về nước uống kéo theo các hậu quả nghiêm trọng tại Basora là vùng nóng nhất thế giới, có thể lên tới 53 độ C. Đức cha cũng cho biết, người dân biểu tình phản đối nạn thất nghiệp, nghèo túng, thiếu các phục vụ công cộng như điện nước, nạn ô nhiễm và tình trạng sống tồi tệ nói chung. tại đây có tới 60% người trẻ thất nghiệp. Mặc dù Basra là một trong các thành phố giàu nhất Iraq vì có mỏ dầu hỏa và hơi đốt, chiếm 85% tổng sản xuất quốc gia. Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ chiều ngày 19 tháng 7 vừa qua, trang web của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Vatican đã được cập nhật và chuyển sang giao diện mới là giao diện chung của kênh Vatican News, kênh tin tức chính thức của Tòa Thánh, với gần 40 ngôn ngữ khác nhau. Quý vị độc giả có thể tiếp tục truy cập vào trang web mới theo địa chỉ cũ vi.radiovaticana.va như trước đây và sẽ được dẫn đến trang web mới tại địa chỉ vaticannews.va. Tại địa chỉ này, quý vị có thể chọn ngôn ngữ tiếng Việt VI hoặc ngôn ngữ nào mình muốn truy cập. Để nghe chương trình phát thanh tiếng Việt trên trang Vatican News, xin quý vị bấm vào mục Podcast tại cột bên tay phải của trang web, tiếp tục bấm Radio Vatican tiếng Việt. Tại đây, quý vị có thể chọn nghe các chương trình đã được phát sóng. Để tải các chương trình xuống dưới dạng MP3, có hai cách. Cách thứ nhất, mở file podcast mình muốn chọn, bấm vào ba dấu chấm đằng sau hình cái loa, bấm vào chữ tải xuống, file audio sẽ tự động tải xuống. Cách thứ hai, mở file podcast mình muốn chọn, nhấp chuột trên gạch ngang của podcast đang mở, bấm chuột phải, sau đó bấm vào hàng chữ lưu audio. Quý vị có thể chọn nơi để lưu audio vào trên máy của quý vị và lưu tên theo ý muốn. Quý vị cũng có thể truy cập kênh YouTube của Vatican News tiếng Việt trực tiếp từ trang web mới bằng cách bấm vào dấu biểu tượng của YouTube ở góc phải gần phía trên trang web. Ban Việt ngữ chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và hỗ trợ của quý vị. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện để Đài Phát thanh Vatican có thể phục vụ tốt hơn trong sứ mạng phục vụ Chúa và Giáo hội. Xin chân thành cảm ơn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích sách ngôn sứ Jeremia, Chúa phán, khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác, sấm ngôn của Gia-vê. Vì thế, Gia-vê, Thiên Chúa Israel, phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân ta. Chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của ta phải tan tác, các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi, sấm ngôn của Gia-vê. Chính ta sẽ quy tụ đoàn chiên ta còn sót lại từ khắp mọi miền ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng, họ sẽ chăn dắt chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa, sấm ngôn của Gia-vê. Này sẽ tới những ngày, sấm ngôn của Gia-vê, ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một trời non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel được sống yên hàn, danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là Gia-vê, sự công chính của chúng ta.
Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Tân Ước thường dùng hình ảnh mục tử để diễn tả các vị lãnh đạo chính trị, xã hội và tôn giáo. Đây cũng là thói quen của nhiều dân tộc vùng Trung Đông cổ xưa kia. Đặc biệt, theo quan niệm Kinh Thánh, nhà vua chỉ là người thừa hành lệnh của Thiên Chúa, lo cho dân cho nước, và phải trả lễ trước mặt Thiên Chúa, chứ không phải là kẻ có toàn quyền, muốn làm gì thì làm, muốn tác oai tác quái thế nào cũng được. Nhà vua mục tử là hình ảnh nông nghiệp quen thuộc, cụ thể, dễ hiểu trong thế giới vùng Trung Đông cổ, đồng thời cũng thâm trầm sâu sắc. Mục tử sống nhờ đoàn chiên cho sữa, cho thịt, cho len, nên bổn phận đầu tiên của mục tử là phải biết chăm lo, săn sóc cho chiên được khỏe mạnh, có đủ đồng cỏ xanh tươi và nước mát, có đủ các điều kiện thích hợp cần thiết để lớn lên. Thế nhưng rất thường khi hàng lãnh đạo chính trị, xã hội và cả tôn giáo nữa cũng không chu toàn nhiệm vụ cao quý của mình. Vì thế qua ngôn sứ Ezekiel, Thiên Chúa mới mạnh mẽ của trách họ như sau. Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành, chiên bị thương các ngươi không băng bó, chiên đi lạc các ngươi không đưa về, chiên bị mất các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Chiên của ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn. Chiên của ta tản mát trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của ta tản mát trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm. Vì thế, hỡi các mục tử, hãy nghe lời Gia-vê. Ta lấy mạng sống ta mà thề, sấm ngôn của Gia-vê là Chúa. Bởi chiên của ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú vì thiếu mục tử. Bởi các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn chiên của ta. Nên hỡi các mục tử, hãy nghe lời Gia-vê. Gia-vê là Chúa phán thế này. Đây ta chống lại các mục tử, ta sẽ đòi lại chiên của ta. Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên và các mục tử sẽ không còn lo cho mình. Ta sẽ giải thoát các chiên của ta khỏi miệng chúng, để chiên của ta không còn làm mồi cho chúng nữa. Thực tại thê thảm này khiến cho chúng ta nhớ lại lời ngôn sứ Samuel báo trước cho dân Israel biết khi họ nằng nặc đòi ngôn sứ phải cho họ một ông vua, giống như các dân tộc sống chung quanh khác. Ngôn sứ Samuel không chịu, nhưng Thiên Chúa nói với ông, ngươi cứ nghe theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi. Vì không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ ta, không chịu để ta làm vua của chúng. Chỉ có điều là ngươi phải long trọng cảnh cáo chúng, và nói cho chúng biết quyền hành của nhà vua sẽ cai trị chúng. Ông Samuel báo cho dân biết kiếp sống nô lệ của họ như sau. Đây là quyền hành của nhà vua sẽ cai trị anh em. Các con trai anh em, ông sẽ bắt mà cắt đặt vào việc trông coi xe và ngựa của ông. Và chúng sẽ chạy đằng trước xe của ông sẽ đặt chúng làm người chỉ huy 1,000, hay chỉ huy 50, sẽ bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí cho ông, và dụng cụ cho xe của ông. Các con gái anh em, ông sẽ bắt vào làm thợ chế tạo nước hoa, nấu ăn và làm bánh. Đồng ruộng, vườn nho, vườn cây ô liu tốt nhất của anh em, ông sẽ lấy mà cho bề tôi của ông. Lúa thóc và vườn nho của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân mà cho các thái giám và bề tôi của ông. Các tôi tớ nam nữ, các người trai tráng khá nhất của anh em, các con lừa của anh em, ông sẽ bắt mà dùng vào việc của ông. Chiên dê của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân, còn chính anh em sẽ làm nô lệ cho ông. Ngày ấy, anh em sẽ kêu than, vì vua của anh em mà anh em đã chọn cho mình. Nhưng ngày ấy, Gia-vê sẽ không đáp lời anh em. Và đã xảy ra như vậy. Các vua đã tận tình khai thác bóc lột dân cho mọi công việc xây cất và phục dịch triều đình và quần thần. Từ tình trạng sống tự do, chỉ có Thiên Chúa là Chúa duy nhất, dân Israel đã tự nguyện tròng vào cổ mình mọi ách nô lệ của các vua chúa để được giống các dân tộc ngoại giáo khác. Nhưng Thiên Chúa vẫn thương xót họ và gửi đấng cứu thế tới giải thoát họ. Ngài phán, chính ta sẽ quy tụ đoàn chiên ta, còn sót lại từ khắp mọi miền, ta đã xua chúng đến, ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều, ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng, họ sẽ chăn dắt chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở. Vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là Gia-vê, sự công chính của chúng ta. Chồi non của nhà David ấy chính là Đức Giê-su Ki-tô, ngôi lời, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Là mục tử nhân lành, hiến mạng sống cho đàn chiên, và là chiên con bị sát tế để cứu chuộc toàn nhân loại. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiền giới thiệu tiểu sử Thánh tử đạo Mikae Hồ Đình Hy, quan Thái Bộc dưới triều vua Tự Đức, chấp nhận cái chết ô nhục để làm chứng cho Chúa Kitô.
Kính thưa quý thính giả, đứng trước bức tranh này là người diễn tả Đức Giêsu sau khi bị tra tấn, được quan Phi-la-tô đem trình diện dân chúng. Thánh nữ Teresa thành Avila thuật lại như sau. Bức tranh sống động trình bày Đức Giêsu mình đầy thương tích đó đã khiến tôi xúc động ngay khi vừa trông thấy. Tôi thấy mình run lên vì cảm nhận được những đau khổ Chúa chịu vì chúng ta. Tim tôi như rạn nứt vì hối hận về những bất trung của tôi đã thương Ngài. Tôi liền quỳ xuống trước mặt Chúa, nước mắt đầm đìa, xin Ngài ban cho tôi sức mạnh một lần cho trọn đời, để từ nay không bao giờ tôi làm phiền lòng Chúa nữa. Trong lịch sử giáo hội Việt Nam, bức tranh này là người đã được phát họa không phải trên vải, mà là nơi chân dung quan Thái Bộc Hồ Đình Hy, mình đầy thương tích, bị dẫn qua khu chợ và quanh thành nội Huế 3 ngày. Lính mở đường đi trước rao tên và tội tả đạo. Bức chân dung đó, thánh nhân đã nhận để biểu lộ lòng sám hối và đức tin của mình. Một trung thần. Mikae Hồ Đình Hy sinh năm 1808 tại Nhu Lâm, tỉnh Thừa Thiên, trong một gia đình quan chức. Cậu là con út trong số 12 anh chị em. Từ nhỏ, cậu đã theo học các thầy đồ nho. Hình như cậu cũng biết đôi chút sinh ngữ, Anh, Pháp. Khi ra làm việc, Hồ Đình Hy là một thơ lại bộ công. Năm 20 tuổi, anh Hy kết hôn với cô Lucia Tân, sinh hạ được 5 người con. Người con cả sau này đi tu học tại Penang, Malaysia, rồi sau thụ phong linh mục là cha Thịnh. Dần dần vì ông Hy thực hiện tốt mọi công tác được giao nên được thăng lên chức tham tá, hàng lục phẩm. Dưới triều vua Tự Đức, ông được thăng lên tới chức thái bộc, hàm tam phẩm, đặc trách ngành dệt tơ lụa vải vóc trong cả nước. Uy tín của ông ngày càng lớn và được vua tín cẩn. Khi một số quan lại ghen tương xin truất chức quan Hồ Đình Hy, vua Tự Đức trả lời, không thể truất nhiệm ông ta được. Vì ông đã chu toàn trách nhiệm theo lương tâm. Trước đây chưa ai giữ chức ấy được 2 năm cả. Cho đến nay, ta chưa có gì phải khiển trách ông ta. Có lẽ ta sẽ tăng lương cho xứng với việc của ông ấy nữa là khác.
Dù làm quan dưới triều vua Bách Hải Đạo, quan Thái Bộc Hồ Đình Hy không ngại tỏ ra mình là người công giáo. Trong nhà ông đặt bàn thờ Chúa nơi xứng đáng, thắp đèn chưng hoa mỗi ngày. Thế nhưng khi giao dịch với giới quan lại, ông chịu ảnh hưởng nhiều tật xấu và sa ngã đôi phen. Ông quan hệ với một thiếu nữ trẻ và sinh được 3 người con ngoại hôn. Để chuộc lại lỗi lầm, ông đã rửa tội và đưa chúng về nuôi nấng tử tế như con chính thức của mình. Ông cố gắng làm nhiều việc thiện để đền bù tội lỗi, xin Chúa thứ tha. Một hôm ông tâm sự với bạn bè, tôi nghĩ dù có lấy nước của các con sông trên địa cầu, cũng không rửa sạch tội của tôi được. Có lẽ chỉ có thể rửa sạch chúng bằng chính máu của tôi thôi. Ở đây chúng ta có thể ôn lại một vài mẫu gương sống trong đời ông. Có một người bị tố cáo lấy trộm kho lẫm nhà vua. Quan Thái Bộc can thiệp xin vua Tự Đức ân xá. Người này đến xin tạ ơn vị cứu tinh và đặt lên bàn một túi tiền lớn. Nhưng ông nói với anh ta rằng, cầm tiền và đi ngay. Bằng không tôi sẽ giao anh cho công lý bây giờ. Nhiều người nghe chuyện phải thốt lên, chưa bao giờ chúng tôi thấy ai tốt như thế. Người được ân xá không ngờ mình đã chạm đến đức thanh liêm của vị ân nhân. Một người khác nghiện thuốc phiện bị bệnh trầm trọng và được giới thiệu đến nhà quan Thái Bộc. Quan tiếp đón bệnh nhân rất tận tình, thu xếp cho ở trong căn lều phía sau nhà. Rồi mỗi ngày trước khi tới nhiệm sở và khi về, quan Thái Bộc đều ghé thăm hỏi và chăm sóc bệnh nhân. Khi có người trách, ông trả lời rằng, phải làm nhiều việc thiện để đền bù tội lỗi chúng ta. Mà đã làm thì đừng máy móc qua lần chiếu lệ, phải làm với thiện ý, có thể mới lập được nhiều công phúc. Và ông cứ tiếp tục săn sóc suốt 15 ngày, cho đến khi người bệnh qua đời. Ông còn tổ chức lễ an táng một cách cẩn thận, chu đáo. Trong vùng có một người quá nghèo nên bán hai bé gái cho một người ngoại giáo. Nghe biết chuyện, quan Hồ Đình Huy bỏ tiền ra chuộc lại hai cháu và đem về rửa tội và nuôi nấng cho đến khi trưởng thành. Sau đó, với tất cả lòng quảng đại, ông đã đáp ứng theo như ý của hai cô, một người xin đi tu, một người lập gia đình. Đức cha Phaleren Phan, phụ trách giáo phận Đông Đàn Trâm, tỏ ra tín nhiệm quan Hồ Đình Hy và trao cho ông trọng trách hỗ trợ các thầy giảng ở tỉnh Thừa Thiên, sau đó lại ủy thác cho ông việc coi sóc tài sản và cơ sở truyền giáo trong giáo phận. Với trách vụ mới, ông đã quảng đại đóng góp nhiều tiền của công sức cho giáo hội. Một lần kia, Đức cha đi thăm các giáo hữu, thuyền của Đức cha bị một thuyền khác tông vào. Chủ thuyền lạ này đòi bồi thường. Ông Hy liền cởi chiếc áo quý ông đang mặc, trao cho người chủ thuyền đó. Dù biết tai nạn này không do lỗi mình gây ra, nhưng vì ông muốn bảo đảm an toàn cho vị giám mục.
Một lòng vì Chúa. Cuối năm 1856, khi quân Pháp bắn phá cảng Đà Nẵng, thì quan Thái Bọc Hồ Đình Hy bị bắt. Triều đình lấy cớ ông đã gửi con đi học ở Penang, nghĩa là có giao thiệp với nước ngoài. Ông bị giam ngay tại Trấn Phủ, Huế. Vua Tự Đức ra lệnh cho quân lính bằng mọi cách bắt ông nhận tội, bắt bước qua thập giá và kê khai các linh mục thừa sai hoặc linh mục Việt Nam, kể cả quân lính có đạo. Ông cương quyết không bỏ đạo. Nhưng vì bị tra tấn quá đau đớn, ông lỡ lời nói tên một vài tín hữu. Thật ra, ông nghĩ rằng những người này đã trốn đi nơi khác. Nào ngờ bức dây động rừng. Dựa vào lời ông, triều đình bắt được 29 người. Trong đó 8 người xuất giáo, còn 21 người kiên trung với đức tin dù bị khắc trên má chữ tả đạo và bị lưu đày. Ông cho rằng tất cả bị bắt là bởi mình, nên khóc lóc ân hận, xưng tội xin Chúa thứ tha, và kiên quyết dùng chính máu mình để rửa sạch lỗi lầm đó. Một lần chính vua Tự Đức xét xử và khuyên ông nghĩ lại, ít là giả bộ bước qua thập giá. Ông thẳng thắn từ chối và thưa, tâu bệ hạ, đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước và tôi trung. Hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô, đền bù tội lỗi và chết thánh thiện. Trở về ngục, ông nói với các bạn, tôi thấy đời tôi sắp tận số rồi, chỉ mong sao giữ vững được đức tin đến giờ phút cuối đời. Ngày 30 tháng 4 năm 1857, vua kết án quan Hồ Đình Hy, khinh luật nước theo tả đạo, lại gửi con đi Singapore thăm đạo trưởng Oai và bàn chuyện liên lạc với Tàu Pháp. Rõ ràng là đứa hai lòng đáng chết nghìn lần, ta truyền phải chém đầu làm gương. Vua còn ghi chi tiết phải xử thế nào. Ta hạ lệnh cho 5 quan triều đình và 15 binh sĩ dẫn y đi vòng quanh thành nội 3 ngày. Khi đi ngang qua chợ và nơi công cộng, phải rao tội nó lên cho dân biết. Hơn nữa, tại mỗi ngã ba đường, ta truyền đánh thêm 30 trượng. Sau 3 ngày như thế thì chém đầu nó. Có thể bọn Gia Tô sẽ lấy làm tủi nhục mà lo sửa mình.
Tháng 5 năm đó, vào những ngày 15, 18 và 21, quân lính đã thi hành lệnh vua, dẫn quan Thái Bộc qua các nẻo phố Huế, dừng lại đánh đòn ở hai nơi, tổng số 60 trượng mỗi ngày. Một người lính đi trước tuyên bố theo lệnh rằng, Hồ Đình Hy kẻ theo tà đạo, đứa ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ cha, chống lại luật lệ triều đình. Vì thế y bị kết án phải chết. Bọn Gia Tô tin rằng chết vì đạo sẽ được phúc thiên đàng. Điều đó đúng hay sai không ai biết. Giê-xu của Hồ Đình Hy đâu rồi? Sao thấy y khổ mà không đến cứu? Như thế đó, quan Hồ Đình Hy, bức chân dung này là người Việt Nam bị lôi qua các đường phố cách thảm thương và tủi nhục. Nhưng quan Thái Bộc vẫn kiên nhẫn cho đến cùng, không bỏ đạo. Sáng ngày 22 tháng 5, ông bị đưa ra pháp trường. Dân chúng tuôn đến xem rất đông, dù lương hay giáo, họ bùi ngùi thương tiếc vì vị quan thanh liêm tốt bụng. Lúc qua cầu An Hòa, ông nói với lính rằng, đi xa làm chi, ở đây tôi có nhiều bạn hữu bà con, thế là thay vì đến cống đốc sơ, ông được xử ngay tại đó. Vì là quan nổi tiếng, lính cũng dành cho ông chút đặc ân cuối cùng. Ông thong thả rửa chân tay, rồi ngồi xếp bằng trên chiếu, bình tĩnh hút hết một điếu thuốc. Sau đó đứng lên, thật bình thản sửa soạn lại đầu tóc y phục cho chỉnh tề, rồi sốt sắng quỳ gối cầu nguyện. Hai linh mục Việt Nam ẩn trong đám đông ra dấu tha tội cho ông. Cuối cùng ông đưa đầu cho Lý Hình thi hành phận sự. Nước trời đã mở cửa sẵn sàng để đón linh hồn vị chứng nhân anh dũng. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 suy tôn quan Thái Bộc Hồ Đình Hy lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6, 1988, Đức Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Vương quốc Giordani chờ đợi các tín hữu Kitô hành hương.
Quý thính giả thân mến, trong những năm gần đây, tình hình tại Thánh Địa tương đối yên ổn hơn, nên cũng thu hút nhiều du khách và tín hữu hành hương hơn, trong đó những người từ Á Châu, đặc biệt là người Hoa, người Indonesia, cả Việt Nam nữa, cũng gia tăng mạnh hơn so với những người từ Âu Mỹ. Nhưng một nước thường bị bỏ quên hoặc ít được quan tâm trong lộ trình hành hương Kitô giáo, đó là Vương quốc Giordani. Trong năm ngoái, có 3.700.000 người viếng thăm Israel, trong đó 56% là tín hữu Kitô. Và cùng thời gian đó, có hơn 4 triệu người viếng thăm Giordani, nhưng người ta không biết trong số ấy có bao nhiêu phần trăm là Kitô hữu, vì không có thống kê về động lực và nơi họ đến viếng thăm. Đó có thể là do phiêu lưu, yêu thích thiên nhiên, hoặc là vì lý do sức khỏe, khảo cổ, hoặc là văn hóa, hay hành hương. Điều chắc chắn là du khách đến Giordani vì lý do gia sản văn hóa hơn là vì tôn giáo. Tờ Giordani Thời báo số ra đầu tháng 7 này đưa tin, theo các chuyên gia, địa điểm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, số người đến hành hương ở bờ phía đông của sông này, tức là Giordani, ít hơn nhiều so với số các tín hữu viếng thăm ở bờ phía tây của sông, gọi là Qas en Yahud, thuộc lãnh thổ Palestine dưới sự kiểm soát của Israel. Thế mà địa điểm làng Betania bên kia sông Jordan, được biết đến dưới tên hiện nay là Al-Maktas, trong tiếng Ả Rập có nghĩa là dìm xuống nước, hoặc là địa điểm Wadi Ankara, thung lũng Du Dương, thuộc vào những nơi được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc xếp vào số các gia sản văn hóa của nhân loại và lẽ ra phải được làm nổi bật hơn. Giáo hội Công giáo không đặt nặng tầm quan trọng của bờ phía đông hay là bờ phía tây của sông Jordan. Trong các cuộc hành hương của các vị giáo hoàng tại Thánh Địa, từ Đức Phaolô VI năm 1964 cho đến Đức Đương Kim Giáo Hoàng Phanxicô hồi năm 2015, các vị đã dừng lại cầu nguyện tại hai bờ ở khúc sông Jordan, nơi Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Giêsu, không phân biệt bờ bên nào. Cũng có một lý do khiến cho bờ phía đông sông Jordan, tức là phần thuộc lãnh thổ Vương quốc Giordani, ít thu hút khách hành hương hơn. Đó là tại bờ phía Palestine-Israel, du khách không phải trả tiền khi viếng thăm, còn phía Giordani thì phải trả tiền. Trong những năm gần đây, chính phủ Giordani khuyến khích việc kiến thiết các nhà thờ chính thống và công giáo, cũng như tin lành tại khu vực này. Ngoài ra cũng có một sự kiện khác tạo nên sự chênh lệch, đó là ngân sách hàng năm của Sở Du lịch Giordani chỉ dành 10 triệu Mỹ Kim để đầu tư vào việc cải tiến các nơi du lịch, trong khi Israel dành gấp 10 lần, tức là 100 triệu Mỹ Kim cho các công tác này. Thêm vào đó có những lý do tiện lợi. Ông Fadi Haddad, tác giả cuốn Hành hương Kitô giáo tại Giordani, nhận xét rằng những nơi thánh của Kitô giáo tọa lạc ở bên bờ phía tây của sông Jordan như là Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, thành Jericho, v.v.
đối với những tín hữu Kitô hành hương tại Israel, Palestine để lặp lại những lời hứa khi chịu phép rửa tội, thì điều không thể thiếu được đó là viếng thăm nơi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa. Nhưng vì lý do khỏi phải xin thị thực nhập cảnh và chuyên trở tiện lợi, nên các xe bus chở khách hành hương thường đổ các tín hữu xuống trạm Kas An Yahud thay vì ở bên bờ phía đông của sông Jordan thuộc lãnh thổ Vương quốc Jordani. Cần phải nhìn nhận rằng thu hút chính về du lịch tại Jordani vẫn là thành Petra với vết tích còn lại ở miền nam nước này. Điều này có nghĩa là phần lớn các khách du lịch tới đây không phải vì lý do tôn giáo. Thực tế là Israel và Palestine vẫn là mục tiêu cho các cuộc hành hương theo vết tích kinh thánh, tuy rằng tại Jordani cũng có những nơi rất quan trọng và đích thực như miền thập thành hay là thập tỉnh đã được kinh thánh nói đến, hoặc là con đường của các vị vua, hay là núi Nebo nơi ông Môsê qua đời. Những vết tích của pháo đài của vua Herode ở Makeronte, nơi thánh Gioan Tẩy Giả bị cầm tù và bị chém đầu. Thành Madaba, với tranh khảm nổi tiếng hồi thế kỷ thứ 6 sau Chúa Kitô, diễn tả bản đồ thánh địa. Làng Ansara ở mạn Bắc, với nhà thờ Đức Mẹ trên núi và hang động, nơi theo tương truyền Chúa Giêsu và mẹ Ngài đã trú ngụ. Hoặc là thành Ajlun, có mộ của thánh George. Theo ông Yusef Zreikat, chuyên gia về du lịch tôn giáo tại Jordani, nơi Chúa Giêsu chỉ phép rửa đã được các vị giáo hoàng và các chức sắc cấp cao của các giáo hội viếng thăm, nay được quản lý tốt và có tổ chức rất quy củ. Vấn đề bây giờ là làm sao để địa điểm này được biết đến nhiều hơn, điều mà Sở Du lịch Jordani đang quyết tâm đẩy mạnh. Cũng nên nói thêm rằng ngày 5 tháng 6 mới đây, khi tiếp kiến đại sứ Jordani tại Nga, Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga đã tuyên bố rằng cần phải ghi Jordani vào trong các lộ trình, các cuộc hành hương viếng thăm thánh địa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đời Con Dâng Hiến Chúa Ơi, sáng tác của Giang Tâm do Giang Tâm trình bày.
Chúa đã ban, nào cuộc đời con lấy gì đáp đền? Mong ước đêm ngày mến yêu hoài, giữa đời lòng đông quyết một lòng theo Ngài suốt đời, nguyện đời con theo Chúa sớm. Chân Ngài nguyện xin Chúa đã nâng con, đường tình con mấy phen hao mòn vẫn luôn âm u, tình yêu thiết tha với Ngài. Đời con lắm nhưng trông gai, đường dài tương lai con chẳng ngại, mến yêu muôn đời con dâng hiến Chúa ơi. Chúa thương gọi con, dìu đưa con từng bước, từ ngày nắm nối tay Ngài trắng rời. Năm tháng trong đời Chúa nhân từ, dẫn dìu đời con bước theo Ngài, đoái thương tuyến tròn, tròn người con trở nên chứng nhân, trở thành linh mục, người của Chúa sống cho một người. Nguyện xin Chúa đã nâng con, đường tình con mấy phen hao mòn vẫn luôn ấm u, tình yêu thiết tha với. Mến yêu muôn đời, đời con dâng hiến đến đời con, thầm nguyện đời con chẳng hề đổi lòng, yêu mến cuộc đời sống đơn nghèo, khiêm hạ yêu thương giữa sân ngài, dâng trọn cuộc đời để đời con đường Chúa dẫn đưa, dâng trọn cuộc đời làm mục tử sống giữa dân ngài. Nguyện xin Chúa đã nâng con, đường tình con mấy phen hao mòn vẫn luôn ấm ủ, tình yêu thiết tha với ngài, đời con lắm nhưng trong gai, đường dài tương lai con chẳng ngại, mến yêu muôn đời đời con dâng hiến Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.